ai xem cái phương tiện nữa. Do cái phương tiện kia mà ngài hiện thân có bệnh. Bởi vì ngài có bệnh cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân và các hàng vương tử và những cái bá quan khác, các ngài quan thuộc khác vô số tới cả ngàn người đều đi đến mà hỏi thăm bệnh của ông. Những người đến đó thì ông Di Ma Cật nhân dùng hay là lấy cái thân bệnh mà giọng vì họ nói pháp, nhân cái thân của ông bệnh rồi ông vì những người kia mà ông nói pháp. Thì như vậy ông bệnh là để có nói pháp cho những vị đó nghe, chứ không phải ông bệnh là vì cái nghiệp trước của ông mà ông phải bệnh. Đó. Thì bây giờ giả sử chúng ta không có được như ông mà lỡ có bệnh thì sao? Cho nên nói pháp cho người khác nghe hay là có bệnh nên rên? Vì tuy rằng mình không được như ông nhưng lỡ có bệnh ai tới thăm đó, nó thân nó vô thường vậy. Mới hôm qua tôi đi sân sẵn hôm nay tôi nằm queo đây, phải không? Nên nhắc cho người ta tỉnh. Thì như vậy đó cũng là nhân cái thân bệnh mà cảnh tỉnh người. Chứ còn đừng có nhân thân bệnh mà người ta tới cho mình cái thì rồi người kia được còn than thở nữa. Đây giờ ông giáo hóa cách làm sao? Thì các nhân giả, cái thân này nó là vô thường, nó không có mạnh mẽ, nó không có sức lực, nó không có bền vĩ, nó là cái pháp mau chống hủ hoại, tức là bại hoại. Cái thân này là vô thường, là không mạnh mẽ, là không có sức lực, không bền vĩ, nó là cái pháp mau bại hoại, không có thể tin được vậy. Bây giờ mấy chú tin được thân mình không? Tin không? Bây giờ có ai mà biết rằng mình tới bao giờ chết đâu, phải không? Nếu tin thì nói là tôi biết tôi tới 80 tuổi ngày mấy tháng mấy tôi chết thì mới tin, phải không? Tôi giờ không biết, ngày nay đi đây với ngày mai chết cũng có, ngày nay ngồi đây ngày mai bệnh cũng có, không có nhất định gì hết. Không biết ngày mai nó ra sao mà làm sao tin, phải không? Vậy mà tôi cứ tin, ngầm tin mình sống lâu, ngầm tin mình sẽ mạng. Bởi tin mình sống lâu cho nên mà ai báo tin mình sắp chết thì quảng lên à, tin mình mạnh khỏe cho nên khi ngã bệnh cho thôi cũng tức tối bực bội à. Chứ hiểu rõ thân này không có gì bảo đảm, đã không bảo đảm thì có gì đáng tin à. Nó là khổ, nó là não, nó là cái chỗ nhóm họp của các bệnh. Cái thân này là khổ, là não, là cái nhóm họp của các bệnh. Bây giờ mỗi người kể cho mình có mấy bệnh, cỡ như thông tạng thì mấy bệnh. Thực là cái chỗ nhóm họp của các bệnh, phải không? Không có an ổn gì hết. Này các nhân giả, cái thân nó như thế, người trí sáng suốt thì không có nên trông cậy vào nó, chỉ cỏ là nương, không có trông cậy vào nó. À, như vậy thì đoạn thứ nhất là biểu mình đừng tin nó, cái điểm thứ hai là biểu mình đừng trông cậy nó, bởi vì nó có đáng tin đâu mà tin, bởi vì nó là khổ não thì làm sao mà trông cậy vào nó được. Cái thân này như là chùm bọt nước, không có thể nắm bắt. À, như mình ra ngoài biển mà thấy từng cục bọt, thấy không? Chùm bọt nó nổi vậy mình nắm nó cái đầu, nắm cái đầu nó nát rồi đó. Thân này như cái bong bóng nước, không có được lâu bền lâu. Để thấy khi mà hạt mưa rơi xuống cái chõm ở mấy nhà đó, để mình thấy cái bong bóng nổi lên rồi sao? Nổi là vừa thấy rõ ràng chứ sẽ nát. Như vậy thì cái thân nó không có bền vĩ. Cái thân này như là cái ánh sáng, tức là cái làm chớp sáng từ nơi khác ái mà thanh dương diện, tức là như là những cái sóng nắng đó. Như cái sóng nắng mà từ khác ái mà thanh, nó không có thiệt Nhưng mà vì cái khác ái, khác ái là sao? Cái ái là yêu thích, khác là thường thường đó. Như nói rằng con nai mà nó khát nước quá thì nó nhìn thấy cái đằng xa ánh nắng chập chờn, nó tưởng rằng đó là cái dòng nước, rồi nó ù tới để nó tìm nó uống. Nhưng ù tới rồi sao? Thấy rồi nó thất vọng, không có nước. Thì mình đây cũng vậy, vì cái yêu thích thân này quá, nó thèm khát, nó mong mỏi, rồi nó kiếm nó bám giữ. Mà bám giữ được không? Bám giữ tới đâu đó rồi nó cũng nát, cũng hoại, nó không có bền lâu. Thân này như cây chuối, ở trong đó nó không có cái lõi chắc, nó vô kiên, vô hữu kiên, nó không có cái chắc. Nó cây chuối mình lột ra làm sao? Nó cứ từng vẽ tách ra kiếm cái thân cây cứng chắc không có. Thân này như quyển hóa, từ điên đảo mà khởi. Thân này như mộng, do cái hư dối, cái thấy hư dối mà thành. Thân này như cái bóng, từ nơi nghiệp duyên mà hiển. Thân này như vang, nó thuộc về các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong chốc lát nó liền biến diệt. Thân này như liệt làn điểm chớp, mỗi niệm nó không dừng. Thân này nó không chủ, như là đất. Cái thân này không có ngã, như là lửa. Cái thân này nó không có thọ mạng, như là gió. Thân này nó không có người, như là nước. Thân này nó không thật, do tứ đại làm nhà. Cái thân này nó là không, lìa ngã và ngã sở. Thân này nó là vô tri, như là cỏ, cây, ngói, gạch. Thân này nó không có tạo tác, do cái sức gió mà nó chuyển. Nói thân này không tạo tác mình chịu không? Mình thấy mình cuốc đất, mình gặt lúa, mình làm đủ thứ hết, mà nói nó không tạo tác mình chịu không? Khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật ở đây, tất cả cái hoạt động của mình là từ gió mà ra hết. Bây giờ mấy chú ăn nghĩa là sao? Uống nghĩa là sao? Thì uống nước thì sao? Có gió hút vô không? Thế mình uống nước là mình lấy gió, hơi gió mình hút vô, nước nó theo. Rồi tới ăn cũng vậy, nếu mà nhai hoài mà không có gió mà để nuốt nó vô thì nó có vô được đâu, phải không? Thì như vậy, ăn cũng nhờ gió, uống cũng nhờ gió. Rồi đem vô để nuôi thân này hoạt động, rồi tim nó đập, rồi máu nó chảy, rồi các cái cơ thể hoạt động đều từ gió hết. Rồi khi đem vô rồi tới tống ra có nhờ gió nữa không? Cũng phải nhờ gió. Thì như vậy thì tất cả cái hoạt động nó đều là gió, chứ nó phải là mình. Mình không biết, mình tưởng nó có mình làm chủ, mình làm cái này làm cái kia. Nhưng mà không ngờ chính tất cả cái đó là do cái sức gió mà làm ra như vậy. Thân này nó nhơ nhớt, ô uế dậy đầy. Thân này là hư dối, tuy nhờ do tắm gội ăn mặc phải đều trở về tiêu diệt. Cái thân này là tai họa, 101 bệnh nó sinh, nó làm não loạn. Thân này như là cái giếng, cái gò giếng bị cái già nó bức bách. Cái thân này nó không có nhất định là cái chủ yếu hay là cái cốt yếu phải đến chết. Cái thân này nó có định gì đâu, nhưng mà cần nó là đi theo chỗ chết là cùng. Thân này như là rắn độc, như là kẻ oán thù cướp giật, như là cái xóm rỗng, nào là ấm giới các nhập, nó chung hợp mà thành đó. Thì như vậy kể một mạch này thì thấy cái thân nó ra làm sao. Thực ra ngài kể thì quá kỹ, kỹ vô cùng, phải không? Thân này nó không đáng tin, thân này không đáng nương cậy, thân này nó tạm bỡ, thân này là tai họa, thân này là nhơ nhớt. Thì thân này như rắn độc, nó như vừa đầu tôi kể đó, thân này như kẻ quán thù, kẻ giặc cướp vậy đó, nó cứ nó dịch với nhau. Giờ nó như là cái không tụ, như cái chỗ rỗng rồi họp lại, chứ nó có gì thiệt đâu. Rồi nào là ấm, nào giới, nào nhập, nó chung lại mà thành cái gì thiệt là thân. Vậy mà mình thấy cái thân là thiệt. Nếu mình biết rõ thân không có bền, thân không đáng trông cậy, thân là tạm bỡ, thân là nhớt nhúa, thân là khổ đau, thì tất nhiên cái thân còn gì là quý, phải không? Mà không quý thì còn gì chấp, mà không chấp thì đó là cái nhân để rồi đi tới vô ngã, tới giải thoát. Đó, thì như vậy thì tức là cái đoạn này đã chỉ cho chúng ta thấy cái thân rõ ràng rồi. Bây giờ như vậy thì đứng về cái mặt này là cái mặt ngài chỉ cho ta, chúng ta chán chê cái thân. Nhưng mà chán chê cái này rồi phải làm gì? Rồi tới đó bó tay than thở thì sao? Đây là phải chuyển qua này, các nhân giả, cái thân này nó là cái bệnh hoạn hay là cái tai họa đáng chán, phải thích cái thân của Phật. Cái thân của mình nó là cái tai họa đáng chán, bây giờ mình phải thích cái thân Phật. Vì cái sao? Thân Phật tức là pháp thân, nói thích thân Phật là cái pháp thân đó. Từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ giới định tuệ giải thoát chi kiến mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa, thành hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ và các ba la mật mà sanh. Ở đây nói tới thập ba la mật. Từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh mà sanh, từ 37 phẩm trợ đạo mà sanh, từ chỉ quán mà sanh, từ thập lực tứ vô sử quý thập tác bất trọng pháp mà sanh, từ đoạn tất cả cái pháp bất thiện, nhóm hợp tất cả pháp thiện mà sanh, từ cái chân thật mà sanh, từ cái không phóng dật mà sanh, từ cái vô lượng thâm, cái pháp thanh tịnh như thế mà sanh cái thân Như Lai. Chuyên nhân giả muốn được cái thân Phật thì đoạn tất cả cái bệnh của chúng sinh, phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông trưởng giả Di Ma Cạch nói như thế, thì vì như thế vì các cái người đến thăm bệnh nên ông thuyết pháp, nên như thế mà thuyết pháp, khiến cho vô số ngàn người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ông Di Ma Cạch ông tùy theo cái trình độ của những cái người đến thăm bệnh ông mà ông vì họ nói pháp thích hợp với cái sở nguyện hay là với cái nghiệp duyên của họ mà nói pháp, khiến cho vô số những cái người đó đều được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái phần của ông Di Ma Cạch. Ông đã có cái khả năng, có cái phương tiện giáo hóa như vậy xong. Thì như vậy chúng ta học qua cái đoạn này mới thấy cái tinh thần của Bồ Tát. Mỗi một hành động, mỗi một cái cử chỉ nào phát ra cũng là vì chúng sanh mà phát ra, phải không? Như đoạn trước, nghĩa là các ngài muốn có tịnh độ thì cũng vì độ chúng sinh mà có tịnh độ. Ở đây trường hợp các ngài bệnh, bệnh cũng vì chúng sinh mà bệnh, chứ không phải vì cái nghiệp duyên riêng của mình. Như vậy thì thấy tất cả cái hành động của các vị Bồ Tát trường hợp nào cũng là vì người, vì chúng sinh. Thì cái phần này mà nếu giảng cho kỹ thì nó rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là quen rồi. Những cái ngôn ngữ này chúng ta từng nghe thì chỉ giảng sơ thì quý vị cũng có thể lãnh hội được. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện dĩa thử tâm Thank you.